Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thu Loan xin kính chào quý thính giả của chương trình Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 128 được ban hành với mục tiêu cao nhất được chính phủ nhấn mạnh là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Thích ứng để bình thường mới cũng là câu chuyện mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong nhịp sống hôm nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong mục câu chuyện chính sách, phóng viên Hồng Nhung sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu rõ hơn việc áp dụng hướng dẫn này trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tiểu phẩm Thanh niên vượt ải phụ huynh tìm người yêu sẽ là món quà mà giờ thứ 9 tuần này dành tặng quý thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 128 được ban hành mở ra hướng tiếp cận mới trong chiến lược phòng chống dịch COVID-19. Với nghị quyết này, bên cạnh sự tích cực, chủ động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, thì điều kiện tiên quyết để thích ứng an toàn với COVID-19 vẫn nằm ở nhận thức, ý thức của mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên Minh Lượng, chúng ta cùng nghe.
Hiện nay tại xã Thường Lan, huyện Việt Yên đã xuất hiện một ổ dịch COVID-19 mới. Nguy cơ có thể bùng phát dịch trên địa bàn huyện Việt Yên và toàn tỉnh rất cao. Để chủ động kiểm soát dịch hiệu quả trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo các phường xã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tất cả những người đến về địa phương từ các tỉnh thành phố có dịch. Đặc biệt đối với người cư trú tại thành phố Hà Nội và các tỉnh có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Tiếng loa phát thanh tại các phường xã lại vang lên ráo riết như thế khi vừa phát hiện một ổ dịch mới tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, huyện Việt Yên đã thành lập tổ công tác hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại xã Thượng Lan, đồng thời triển khai công tác khoanh vùng phong tỏa tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và dừng các hoạt động tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời ban hành công văn hướng dẫn tạm thời bổ sung các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19. Trong điều kiện bình thường mới, nới lỏng sự di chuyển giữa các địa phương, nới lỏng các hoạt động sản xuất giao thương, thì cùng với đó công tác phòng dịch cũng phải được đề cao. Tại xã Ngọc Thiện, nơi được coi là điểm nóng nhất huyện Tân Yên trong đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh tại Bắc Giang, với 24 ca F0 liên quan đến công nhân khu công nghiệp. Đến nay, mặc dù cuộc sống đã trở lại bình thường, song ý thức của người dân trong công tác phòng dịch vẫn rất được đề cao. Ông Nguyễn Anh Đào, người dân tại thôn Trung, nói.
Trước hết thì bản thân tôi phải thực hiện tốt cái 5K. Đấy là cái điều đầu tiên, đi đâu cũng đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tốt. Hàng tháng thì đúng quy trình là 10 ngày bản thân tôi được đi test COVID một lần. Thế và chúng tôi cũng được ưu tiên là đã thực hiện được tiêm 2 mũi vaccine.
Công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho toàn dân những ngày này đang được xã Ngọc Thiện đẩy mạnh. Tính đến hết ngày 27 tháng 10, Ngọc Thiện đạt khoảng hơn 50% dân số tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Trước tiên là tham mưu để thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban chỉ đạo và chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch. Thế và sau khi đó thì anh em chúng tôi đã họp ban chỉ đạo, thế và căn cứ vào cái kế hoạch chỉ đạo chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện các cái quy định hướng dẫn chỉ đạo chung của tỉnh, của huyện. Thế và hiện nay thì đối với Ngọc Thiện chúng tôi là đơn vị mà có xấp xỉ 2.000 công nhân đang đi làm ở các khu công nghiệp. Thì chúng tôi quan tâm nhất đó là để tổ chức tiêm phòng cho cái lực lượng công nhân này. Thế và chúng tôi đã tiêm bao phủ toàn bộ cái lực lượng công nhân. Cái thứ nữa đó là hiện nay thì cái bà con nhân dân trong địa phương thì chúng tôi đã tiêm được 2 đợt. Một đợt tiêm cái thuốc Virocell của Trung Quốc là 1.400 liều. Thế và hiện nay là tiêm cái thuốc AstraZeneca của Anh là 2.100 liều. Song song với việc đó thì chúng tôi tiếp tục là thông qua cái hệ thống đài truyền thanh của địa phương và các hệ thống loa truyền thanh của thôn tăng cường công tác tuyên truyền cái văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về cái nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện phòng chống dịch trong cái giai đoạn mới, vừa thích ứng vừa an toàn.
Và những điểm mới đáng chú ý, nghị quyết 128 quy định phân loại dịch theo 4 cấp độ. Với nghị quyết mới của chính phủ, nhiều hoạt động kinh tế xã hội sẽ được nới lỏng hơn so với trước đây. Trong đó, thay đổi lớn nhất phải kể đến việc tất cả các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều cơ sở kinh doanh sẽ được mở cửa hoạt động trong điều kiện có dịch, nhưng phải đảm bảo an toàn và các yếu tố phòng chống dịch. Nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành kịp thời vào giai đoạn cả nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch và dịch bệnh đang trên đà được kiểm soát tốt, sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong phát triển kinh tế xã hội, vốn là hệ lụy của một giai đoạn cả nước buộc phải giãn cách xã hội và phong tỏa để ngăn chặn các làn sóng dịch. Bước chuyển mình thích ứng này của Chính phủ nhận được sự ủng hộ tích cực của dư luận nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hào, người dân tổ dân phố số 3, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang bày tỏ.
Sau một thời gian dài thì ứng phó với dịch bệnh, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm để phòng chống dịch bệnh một cách tốt hơn, chủ động hơn. Vì vậy mà tôi hoàn toàn nhất trí với những chủ trương kịp thời của chính phủ ở nghị quyết 128. Có như vậy thì nền kinh tế mới sớm khôi phục được. Bản thân tôi thì vẫn cứ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cái khuyến cáo của Bộ Y tế và của tỉnh trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Tại tổ dân phố số 3 phường Thọ Sương, nơi ông Hào sinh sống, mặc dù trong điều kiện bình thường mới, song tổ COVID cộng đồng vẫn hoạt động rất tích cực. Hàng ngày các thành viên trong tổ COVID cộng đồng vẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát các đối tượng trở về từ vùng dịch, rà soát phân loại các F và thực hiện tuyên truyền công tác phòng dịch tới bà con nhân dân trong khu dân cư. Bà Hoàng Thị Lan, cộng tác viên y tế, thành viên tổ COVID cộng đồng ở đây cho hay.
Từ sáng đến giờ chúng tôi đi tuyên truyền, chúng tôi vẫn bảo là tất cả các người dân đều, toàn bộ trong các gia đình cũng đều coi như là thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ. Chúng ta chung tay đẩy lùi bệnh tật và chống dịch như chống giặc. Tất cả chúng ta đều chung tay thì mới đẩy lùi được dịch bệnh.
Sau một thời gian triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ tại Bắc Giang, nhân dân trong tỉnh đánh giá rất cao việc triển khai nhanh chủ trương của chính phủ tại tỉnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng chống COVID-19. Để có thể nới lỏng bình thường mới cuộc sống thì cùng với cả hệ thống chính trị, đòi hỏi mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch. Những người từ các tỉnh bạn khi di chuyển cũng cần tuân thủ tốt các điều kiện 5K, cũng như quy định mà tỉnh sở tại đã đặt ra. Có thể khẳng định, sự sẵn sàng đồng lòng, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chính là sức mạnh để Bắc Giang đã và đang tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân gắn với thực hiện thành công mục tiêu kép, giữ vững đà tăng trưởng về kinh tế xã hội như đã đặt ra.
Để thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mới đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Việc áp dụng hướng dẫn này tại địa bàn tỉnh Bắc Giang được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào quý vị thính giả.
Thưa ông, theo hướng dẫn mới đây của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì yêu cầu chung đặt ra khi mà tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch thì gồm những cái điều kiện gì ạ?
Để triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành hướng dẫn số 3862 ngày 18 tháng 10 năm 2021 về thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, hiệu quả dịch bệnh COVID-19 Trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, thì Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 5548 ngày 23 tháng 10 năm 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thì căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã ban hành hướng dẫn số 04 ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo hướng dẫn đã ban hành thì các yêu cầu chung khi chúng ta tổ chức các cái hoạt động văn hóa thể thao và du lịch thì gồm một số nội dung chính như sau. Thứ nhất là xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm và triển khai biện pháp đảm bảo công tác phòng và chống COVID theo quy định. Thứ hai nữa là các điểm thì cần phải có tạo cái mã QR code để kiểm dịch và khai báo y tế theo quy định. Thứ ba là theo dõi hàng ngày những người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ không được bố trí làm việc đối với những người có các triệu chứng như mỏi, sốt, ho, khó thở, vân vân. Và những người thuộc diện F1, F2 là không được thực hiện. Thứ tư là tại các cái điểm tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ thì tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người tham dự phải khai báo y tế, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định và bố trí biển báo theo quy định phòng chống dịch, bố trí đầy đủ các cái phương tiện, dụng cụ dung dịch sát khuẩn và có biện pháp kiểm soát mật độ người ra vào, và yêu cầu toàn bộ người tham gia các cái hoạt động đều phải thực hiện nghiêm cái thông điệp 5K. Thứ năm là có phương án bố trí phòng, khu vực cách ly tạm thời để cho người tổ chức, người tham gia có một trong các cái biểu hiện như sốt, ho, đau họng, rát họng, khó thở, hoặc là các F0, F1, F2 khi làm việc, đang làm việc thì sẽ được đưa vào các cái phòng này. Thứ sáu là bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng để hoặc các cái dung dịch sát khuẩn. Thứ bảy là tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và cái tình hình sức khỏe của người tham gia các cái hoạt động sự kiện.
Vậy đối với các hoạt động như là lễ hội này, hoạt động của thư viện hay là rạp chiếu phim hay là địa điểm mà biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hoặc là đối với hoạt động thể dục thể thao và thi đấu thể thao và hoạt động du lịch thì sẽ được thực hiện như thế nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong cái điều kiện như thế này thưa ông?
Như các bạn biết ấy, thì ngày 20 tháng 10 năm 2021 thì Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có cái thông báo số 346 về việc thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Giang. Theo đó thì đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều được phân loại cấp độ dịch cấp vùng 1. Tuy nhiên thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì sẽ có căn cứ vào tình hình thực tế thì có thể là chuyển lên vùng 2, vùng 3 hoặc vùng 4. Vì vậy, theo hướng dẫn thì đã ban hành các cái việc tổ chức hoạt động văn hóa thể thao du lịch đều được tổ chức hoạt động bình thường ở vùng 1, và các cái điểm khi mà phát sinh lên thành vùng 2, vùng 3 thì sẽ tương ứng thực hiện. Thì theo đó thì đối với các cái cấp độ dịch vùng 1 thì các cái hoạt động đều được tổ chức hoạt động bình thường, song phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu chung mà tôi đã nêu ở bên trên. Trong cái giai đoạn này, thời điểm này thì riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, trò chơi điện tử, vân vân là tạm thời chưa được hoạt động. Thì đối với các địa bàn có cấp độ dịch 4 ấy, thì dừng hoạt động các cái hoạt động khác, tất cả các hoạt động. Đối với các địa bàn có cấp độ 2, 3 thì hoạt động văn hóa thể thao du lịch vẫn được tổ chức. Ngoài thực hiện các cái yêu cầu chung thì phải thực hiện thêm một số các điều kiện cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với hoạt động văn hóa phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động triển lãm hoặc là tổ chức các ngày kỷ niệm. Thì đối với địa bàn cấp độ 2 thì tổ chức hoạt động giảm 30% số lượng đại biểu khách mời theo kế hoạch được duyệt. Và đối với địa bàn có dịch cấp độ 3 thì tổ chức giảm 50% số lượng đại biểu khách mời dự theo kế hoạch được duyệt. Còn đối với hoạt động lễ hội thì ở cấp độ 2 thì giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức và giảm 50% số lượng đại biểu khách mời theo kế hoạch. Đối với cấp độ 3 thì chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội, không mời khách tham dự phần nghi lễ. Và đối với việc cưới, việc tang thì cũng có cái quy định là ở cấp độ 2 thì tổ chức gọn nhẹ, giảm quy mô, thời gian, số lượng tham gia và có sự giám sát của chính quyền cơ sở. Khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ, tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt trong tổ chức việc cưới. Còn khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng, hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn trong việc tang.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, dù đã trải qua một tuần làm việc nhiều thành quả hay còn những điều chưa toại nguyện, thì chúng ta cũng sẽ tạm khép lại cùng với quà tặng giờ thứ 9 hôm nay trong một tiểu phẩm hài nhan đề Thanh niên vượt ải phụ huynh tìm người yêu. Tiểu phẩm có sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Vân Dung và diễn viên Đỗ Duy Nam. Anh chàng Minh qua mạng xã hội làm quen được cô gái xinh đẹp tên Mai nhưng chưa một lần gặp mặt. Minh tìm tới tận nhà và mong được gặp Mai nhưng lại gặp ngay phụ huynh của cô. Anh chàng trổ hết tài năng ứng khẩu qua ải phụ huynh để được gặp người mình yêu. Sau những màn ứng khẩu đầy kịch tính và hài hước thì Minh cuối cùng cũng được gặp người trong mộng. Chỉ có điều Mai ngoài đời thực không xinh đẹp như anh từng biết qua ảnh trên mạng xã hội vì đã qua 6 tiếng chỉnh sửa. Tình huống bất ngờ đầy hài hước cũng mang tới những tiếng cười sảng khoái với khán thính giả. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức tiểu phẩm.
Này Minh à, nàng nhà mình là canh vàng, thằng này đừng hòng mà lăng à.
Thằng này luôn đầu bù xù nhìn vào là buồn cười liền, mời thằng này về nhà mình làm hề.
Về nhà mình làm hề, dần dần thanh phương tuông treo, làm gì còn là người bình thường, mà nhà mình toàn là người đàng hoàng.
Đừng can giảm, mình là người nhiều tiền, mình làm giàu từ nghề năm ươn.
Cô ơi, cô cho cháu yêu mai cô nha. Em xin cô nói gì đi cô. Cô cho cháu yêu mai cô nha cô ơi, cô nói gì đi cô cho cháu.
Trần đời, tao chưa bao giờ gặp một cái đứa nào mà nó dai như mày đâu.
Cháu dai lắm cô ạ. Nhưng mà cô cho cháu yêu mai cô nha cô ơi. Cô đồng ý đi, cô cho cháu yêu mai cô nha cô. Cháu xin cô. Cô cho cháu yêu mai cô nhá. Cô ơi, cô nói gì đi, cô đồng ý đi cô.
Mày điên à? Sao mày điên à thế?
Cháu điên mà cháu yêu mai, cháu cũng điên. Cô
cái gì thế?
Mình vào mình xử lý cái vụ này cho em cái. Đi vào.
Làm sao?
Thằng này nó bảo nó là bạn của con Mai. Thế mà từ lúc nó bước chân vào nhà mình rồi, nó nói không ngừng nghỉ một phút nào mình ạ. Em đau hết cả đầu với cái thằng này rồi.
Cháu chào chú ạ.
Vâng, chào cậu.
Chú ơi, chú là bố của em Mai ạ.
Đúng.
Chú ơi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Chú ơi, cô chú cho cháu yêu em Mai đi. Chú đồng ý đi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Chú ơi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha.
Thấy tôi đã bảo tôi mà. Suốt từ lúc nó vào nhà đến bây giờ đấy. Cứ liên tục cứ thế này mãi.
Chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Chú ơi. Mà chú ơi, chú cho cháu yêu mai chú nha. Chú ơi, chú hứa đi, chú cho cháu yêu mai chú
nha. Nó nói không mọc da non mồ mông à. Nó nói nó không
thôi mày. Tôi không phải là bố mẹ cậu đâu. Hả? Mà cậu cứ đến đây cậu ăn vạ. Người đâu mà cứ lèo nhà lèo nhèo thế. Cậu bảo cậu yêu con Mai nhà tôi. Thế cậu biết con Mai nhà tôi như thế nào?
Dạ, thưa cô chú. Chả là hôm qua cháu lên Face gặp em Mai. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cháu nhìn thấy em Mai, trái tim cháu đã thuộc về Mai. Thế là hôm nay cháu đến đây để chú ơi, cô cho cháu yêu em Mai của chú nha. Cháu xin của chú đây, cháu yêu em Mai thôi. Cháu
cô
chú cho cháu yêu em Mai cô chú nha.
Cầm mồm ngay.
Tôi mà
thôi. Vơ vơ vẩn. Đến đây thì chưa giới thiệu gì cả. Cậu là làm gì mà cậu đòi yêu con Mai nhà tôi?
Dạ, thưa cô chú, nghề của cháu là một nghề rất là tuyệt vời ạ. Cháu xin tự giới thiệu. Cháu là một nhà thơ văn xuôi.
Nhà thơ văn xuôi cơ đấy.
Thế cô chú không biết nhà thơ văn xuôi à? Đấy.
À...
Tại sao cô chú lại không biết cháu nhỉ?
Thôi, được rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ thử nhau xem là như thế nào nhé.
Dạ.
Mời cậu uống cốc nước. Điều cháu rất mong ước. Uống xong mời cậu bước.
Cháu mời chú uống trước.
Cậu mà không bước, tôi đá cho cậu một cước.
Cháu lấy tay đỡ trước, người cháu không biết xước.
Được. Thôi coi như là thơ là xong nhá. Bây giờ cậu tự giới thiệu về mình đi.
Ô, cháu có thể đứng được không ạ?
Được,
vì nhà thơ văn xuôi ấy, khi mà nhịp thơ nó vào người ấy, nó cứ muốn bay bổng ấy ạ. Dạ,
đứng đây.
Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Minh. Vâng, sau đây cháu xin phép được bắt đầu. Minh mến Mai, Minh mê mẩn Mai, mình mong muốn mòn mỏi Mai mến mình. Mà mẹ Mai mắng Minh mặt mẹ. Minh mắng mẹ Mai mặt mò. Minh mếu máo mẹ Mai mệt mỏi. Cháu xin hết ạ.
Hết
chứ. Hay à?
Toàn là vần
mà. Tôi biết rồi, tôi.
Dạ.
Mời cậu vần
mờ.
Thế thì tôi biết cậu là cái dạng gì rồi.
Dạ.
Và tôi cũng cho luôn cậu biết là tôi là dạng gì. Tôi có thể đứng được không nhỉ?
Dạ, nhà chú thích đứng, chú ngồi.
Tôi tên Tú, tính tình tôi thẳng thắn, tôi thách thức thằng thích tranh thủ, thằng tòm tem tán tỉnh tôi tiến tới tôi tát.
Hiểu, chú đưa chữ T đúng không ạ? Chữ T. Tớ tha thiết tiến tới tán tỉnh,
tớ
trao trọn trái tim thật thà, trung tình.
Ôi trời,
trung tình. Tao thề.
Thằng này, mày láo quá rồi. Mày vào nhà cô chú, mày không biết trên biết dưới gì cả. Mày lại còn tớ, sao mày lại lên cấp độ, mày lại tao à?
Là cháu tìm chuyện
này. Cô nói cho mày biết nha. Cháu chưa chuẩn chỉnh, chưa chỉn chu, cháu cà chớn, cháu cút.
Hiểu. Cô đưa chữ C đúng không? Chữ C thì cháu chưa cút.
Cô có con chó cỡ con chồn, chân con chó cỡ cái cột, cô cho chó cắn cháu chết.
Cháu chưa chết, cháu cắn chó, chó chết.
Cô cứu cháu chết.
Cháu chưa chết,
cháu chưa chết, cháu cũng cút. Mày đừng đùa với cả ninja rùa nhá.
Chứ ai bảo một chồng là ninja rùa. Bà muốn cười. Mày là thằng nào? Trình bày đàng hoàng thì nhà này còn tình người.
Nghĩa là chú chơi dấu huyền đúng không?
Đúng.
Dấu huyền à. Để cháu nghĩ xem có dấu huyền để đối với chú không. Đây có rồi. Hàng ngày bình thường thằng này là một bàn nhà hàng nhà bà Hồng đầu đường gần trường. Mình hiền lành nhà nghèo mà giàu tình người, vì giàu tình người mà thằng Hùng lừa tiền. Rồi buồn phiền về nhà làm trà đào gần bờ rào, rồi vào trường tìm người dùng trà đào. Rồi trà đào nhiều ruồi, nhiều người tìm mình đòi tiền. Mình về nhà lùa ruồi vào lồng.
Rồi mày lùa ruồi vào lồng làm gì mà mày lem bèm nhiều lời, là nhà này mời mày về phường. Này mình à, nàng nhà mình là canh vàng, thằng này đừng hòng mà làng nhà.
Thằng này luôn đầu bù xù, nhìn vào là buồn cười liền, mời thằng này về nhà mình làm hề.
Về nhà mình làm hề, dần dần thanh phương tuông treo. Làm gì còn là người bình thường, mà nhà mình toàn là người đàng hoàng.
Đừng can giảm, mình là người nhiều tiền, mình làm giàu từ nghề năm ươn.
Năm ươn là thế nào?
À, mình làm giàu từ nghề làm vườn.
Làm vườn.
Làm nghe vườn à? Này, thế làm vườn này có tiền không?
Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Dạ, cảm phiền chú lấy giúp cháu cái ba lô được không ạ?
Ba lô?
Kia ạ.
Được rồi.
Vâng, chú cứ đây. Mở ra luôn.
Mở ra?
Dạ vâng.
Ôi, tiền ơi, tiền ơi.
Hóa ra cậu cũng lắm tiền. Thế thì cậu cứ ngồi yên chỗ này.
Ông ơi, rót nước trà ngay. Để cho cậu khát thế này chết không ấy.
Tưởng cậu là đứa lông bông, cho nên tôi mới coi không ra gì.
Ê, bác ơi, suy nghĩ làm chi. Cầm luôn 2 tỷ này đi bác à. Gọi là cho có chút quà. Lần đầu ra mắt thì gọi là cho vui.
Là tiền thật đấy bà ơi. Mùi thơm phương phức, chuẩn người cao sang.
Mai, ra gặp mặt chồng con ơi.
Ôi hề dạ.
Ngày mai cưới luôn.
Con chào bố mẹ.
Em chào anh ạ.
Mai đi.
Đấy, em nó ra rồi đấy.
Em Mai nhà mình đấy ạ?
Đấy, em nó đấy.
Mai đấy.
Không, không phải.
Sao?
Sao đây không phải?
Đây đây, Mai của cháu đây cơ mà.
Ừ, thì đây, đúng rồi. Nó đây mà.
Đây là Mai sử dụng app. Ừ.
Này, phải chỉnh sửa mấy tiếng mới được thế này nhỉ?
Ê, 6 tiếng.
Ồ, đấy, phải chỉnh mất 6 tiếng mới được thế này đấy.
Dạ vâng, cháu xin ạ. Trên mạng cứ tưởng minh tinh. Ở ngoài sao mất vệ sinh thế này? Mũi thì hếch, mặt thì lưỡi cày. Tí mất 2 tỷ kiểu này chết không. Nhưng mà từ nãy giờ mất băng công cháu thể hiện. Vào phòng đi. Đúng là không thể tin được cái gì ở trên mạng.
Này cháu ơi, cháu ơi, con thưa chị cả, chỉnh áp có 5 tiếng thôi. Làm quen không?
Trời.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Thanh niên đi qua ải phụ huynh tìm người yêu. Những phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe một ca khúc triệu view của ca sĩ Sobin Hoàng Sơn, Lê Hiếu và Hoàng Thu Liver qua bài hát Ngày Mai Em Đi của nhạc sĩ Thái Thịnh. Giai điệu của ca khúc Ngày Mai Em Đi của nhạc sĩ Thái Thịnh cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. thân ái chào tạm biệt.